đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 17 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ kêu gọi hòa bình kiểu Bắc Ireland để giải quyết các cuộc tranh chấp thế giới. Xe bom phát nổ gần thủ đô của Syria giết chết 10 người. Luật sư mù Trần Quang Thành tố cáo Bắc Kinh gây áp lực với Đại học New York để buộc ông ra đi. Và UNESCO quan ngại về số phận của các địa điểm lịch sử ở Syria và Mali.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp diễn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc luật sư của nhà bất đồng chính kiến cụ Huy Hà Vũ tố cáo giới hữu trách và truyền thông nhà nước bóp méo sự thật về vụ tuyệt thực của ông Vũ. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng hòa bình tại Bắc Ireland là một khuôn mẫu cho những ai đang trải qua tranh chấp trên khắp thế giới. Trong những phát biểu hôm nay trước một cử tọa gồm giới trẻ tại Belfast, Tổng thống Obama nói rằng các điều kiện hòa bình có thể được thương thuyết bởi giới lãnh đạo, nhưng số phận hòa bình sẽ tùy thuộc vào các bạn. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đến Belfast hôm nay sau một chuyến bay đêm từ thủ đô Washington. Ông sẽ dự một hội nghị G8 trong ngày hôm nay và ngày mai, mà trọng tâm có phần chắc sẽ xoay quanh quyết định của Hoa Kỳ vũ trang cho phe nổi dậy Syria. Hội nghị G8 diễn ra tại khu nghỉ mát Lough Erne của Ireland, quy tụ các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Obama sẽ gặp Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay trước khi diễn ra hội nghị. Nhà lãnh đạo Mỹ còn có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày hôm nay để thảo luận về cuộc tranh chấp tại Syria. Tổng thống Nga trong thời gian qua ủng hộ chính quyền của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad. Hội nghị G8 cũng sẽ tìm giải pháp cho các nỗ lực nhằm đẩy mạnh các nền kinh tế eo uột của thế giới. Các nước G8 gồm các nước Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản, Ý Đại Lợi, Đức, Nga và Hoa Kỳ chiếm tới 50% sản lượng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ở các mức độ khác nhau, các nước này đều đang phấn đấu để thoát ra khỏi vực sâu của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra vào năm 2008 và 2009. Giới hoạt động nói, một chiếc xe cài bom phát nổ gần một phi trường quân sự ở Damascus, thủ đô của Syria, đã giết chết 10 binh sĩ của Syria và làm bị thương 10 người khác. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London nói rằng mục tiêu của quả bom phát nổ hôm nay nhắm vào một chốt kiểm soát ở gần phi trường quân sự Mazeh tại một khu xóm sang trọng ở mạn tây thủ đô Damascus. Vụ bạo động mới nhất diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến cáo các nước phương Tây là hãy thận trọng trong việc vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria. Ông Putin khuyến cáo như thế tại London khi ông đang trên đường đến dự hội nghị G8 ở Bắc Ireland. Nhà lãnh đạo Nga đặt câu hỏi là tại sao cần phải vũ trang cho những kẻ mà theo lời ông đã mổ bụng những kẻ thù của họ để ăn các bộ phận bên trong, ám chỉ một băng thu hình mới đây cho thấy một chiến binh nổi dậy dường như đang cắt một bộ phận ra khỏi thi thể của một binh sĩ Syria rồi cắn vào bộ phận ấy. Ông Putin đưa ra là bình luận đó khi đứng cạnh Thủ tướng Anh David Cameron trong một cuộc họp báo. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ cho hay là đã có chứng cứ cho thấy Syria sử dụng vũ khí hóa học, và giờ đây Washington sẽ cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho phe nổi dậy. Washington chưa nói rõ viện trợ quân sự ấy là gì. Nga đã chuyển giao vũ khí cho chính phủ Syria, nhưng nói rằng họ chỉ hoàn tất các hợp đồng đã ký trước mà thôi.
Thưa quý thính giả, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc phe chống đối chuẩn bị thực hiện một cuộc tổng đình công trên cả nước trong ngày hôm nay để bày tỏ sự bất mãn đối với việc chính quyền dùng sức mạnh để trục xuất người biểu tình ra khỏi một công viên ở Istanbul. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát chống bạo động ở Ankara đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để tìm cách giải tán hàng ngàn người biểu tình tuần hành hồi tối Chủ nhật. một số người biểu tình đã dùng tia laser chiếu vào những nhân viên cảnh sát để ngăn không cho họ tiếp tục xịt nước vào đám đông. Một sinh viên biểu tình, Enrica Erdogan, đã bày tỏ sự bất mãn đối với những hành động của chính phủ.
Chúng tôi vẫn chưa thể nói cho Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan biết những gì mà chúng tôi muốn. Ông ấy vẫn tiếp tục mô tả chúng tôi là những kẻ kích động, nhưng chúng tôi không hề ném một hòn đá nào vào cảnh sát ở Kizile. Mặc dù vậy, chúng tôi đang bị đàn áp bằng bạo lực. Họ dùng hơi cay và vòi rồng để tấn công chúng tôi. Họ còn tấn công cả những phụ nữ lớn tuổi và những em bé.
Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Erdogan nói với hàng ngàn người ủng hộ ông rằng ông có bổn phận phải trục xuất những nhân vật tranh đấu ra khỏi một công viên ở Istanbul. Ông nói rằng những cuộc biểu tình xuống đường trong hai tuần qua đã bị thao túng bởi quân khủng bố. Ông cũng bác bỏ tố cáo của phe đối lập, cho rằng ông đang hành xử như một nhà độc tài.
Chúng tôi biết rõ những người đang tìm cách gây phương hại cho ý nguyện của người dân. Chúng tôi biết rõ bọn chúng. Chúng tôi sẽ không dọn đường cho những người đang tìm kiếm những sự lựa chọn nào đó ngoài lựa chọn bầu cử. Chúng tôi sẽ không cho họ có được cơ hội để làm như vậy.
Trong lúc ông Erdogan đọc diễn văn, cảnh sát chống bạo động ở trung tâm thành phố Istanbul đã bắn lựu đạn cay để ngăn không cho những người biểu tình tụ họp lại ở quảng trường Taksim, tâm điểm của những cuộc biểu tình chống lại chính phủ của ông Erdogan. Các lực lượng an ninh đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để trục xuất những người biểu tình ra khỏi quảng trường này hồi tối thứ Bảy. Cuộc biểu tình thoạt đầu chỉ để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm phá bỏ công viên Gezi bên cạnh quảng trường Taksim, nhưng sau đó đã lan rộng thành một phong trào phản kháng trên cả nước, chống lại ông Erdogan. Những người biểu tình tố cáo ông Erdogan áp đặt quan điểm Hồi giáo bảo thủ của ông lên một nước có chủ trương thế tục. Hồi tuần trước, ông Erdogan nói với những người biểu tình ông sẽ tạm ngưng việc thực hiện dự án phát triển ở công viên Gezi cho tới khi tòa án ra phán quyết về dự án này. Ông cũng nói rằng ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này trong trường hợp tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho chính phủ. Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một cảnh sát trưởng Afghanistan đã sống sót qua một cuộc tấn công tự sát dùng xe gài bom nhắm vào đoàn xe của ông. Cảnh sát nói rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bom mang trên người hôm thứ Hai gần một chiếc xe của cảnh sát trưởng tỉnh Helmand là ông Mohammad Nabi Elam. Vụ nổ xảy ra tại thành phố Lashkar Gah đã làm nổ tung cửa của một chiếc xe chở ông Elam giữa lúc ông đang trên đường tới nơi làm việc. Vụ tấn công gây thương tích cho 3 nhân viên cảnh sát tháp tùng ông Elam, nhưng ông không hề hấn gì. Các phần tử hiếu chiến thường xuyên nhắm tấn công các nhân viên cảnh sát tại Afghanistan. Bất ổn do các phần tử nổi dậy Hồi giáo gây ra đã hoành hành tại tỉnh Helmand kể từ khi Hoa Kỳ dẫn đầu cuộc tiến quân vào Afghanistan và lật đổ chế độ cầm quyền của phe Taliban hồi năm 2001. Quay sang Iraq, các giới chức tại đây nói rằng một vụ đánh bom ở mạn bắc thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương nhiều người khác. Cảnh sát cho hay là vụ nổ bom xảy ra hôm nay tại một tiệm ăn ở thị trấn Taji, cách thủ đô của Iraq khoảng 20 km về hướng bắc. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Vụ đánh bom hôm nay diễn ra một ngày sau các vụ tấn công bằng xe bom trên khắp Iraq và một vụ nổ súng ở miền bắc nước này giết chết ít nhất 30 người và làm bị thương hàng chục người khác. Các vụ nổ hôm Chủ nhật phần lớn nhắm vào các khu vực của người Hồi giáo Shia, kể cả Basra, Nasiriyah, Mahmudiyah, Hilla, Kut và Najaf, một thành phố được nhiều người Hồi giáo Shia coi là nơi thiêng liêng. Tại thành phố Mosul ở Bắc Iraq, nhà chức trách nói những phần tử vũ trang đã giết chết ít nhất 4 nhân viên cảnh sát trong một cuộc tấn công vào một chốt kiểm soát. Các giới chức quy lỗi cho các phần tử nổi dậy Hồi giáo Sunni và cho cánh Al-Qaeda ở Iraq về tình trạng bạo lực leo thang hồi gần đây, nêu lên những quan tâm về nguy cơ tái phát bạo động phe phái rộng khắp. Tổng thống tân cử Iran, ông Hassan Rouhani, đã ca ngợi thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử ở Iran là một chiến thắng chống chủ nghĩa cực đoan, giữa lúc hàng ngàn ủng hộ viên của ông đổ ra các đường phố của thủ đô Tehran để ăn mừng. Trong tuyên bố đầu tiên trước công chúng, kể từ sau cuộc đầu phiếu hôm thứ Sáu, vị giáo sĩ có lập trường cải cách, mô tả sự đắc cử của ông là một chiến thắng của sự ôn hòa và trí thông minh, đánh bại chủ nghĩa cực đoan. Nhiều nhà phân tích coi thắng lợi đáng ngạc nhiên của ông Rouhani nói lên lập trường của dân chúng nước này, bác bỏ thành phần cứng rắn bảo thủ tham gia cuộc chạy đua. Tổng thống tân cử Iran đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ với cộng đồng quốc tế, mặc dù lãnh tụ tối cao của Iran là giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nắm quyền quyết định tối hậu trong tất cả các quyết định có tính chiến lược, kể cả về chính sách hạt nhân của Iran. Ông Rouhani, một cựu trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân và là người được sự ủng hộ của các nhân vật cải cách, đã chiếm được hơn 50% số phiếu, gần 19 triệu phiếu sau khi 37 triệu phiếu đã được kiểm. Đối thủ gần ông nhất trong số 5 ứng cử viên tổng thống còn lại là thị trưởng Tehran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chiếm được khoảng 16% số phiếu. Tỷ lệ cử tri Iran đi đầu phiếu cao hơn 70%. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã chúc mừng ông Rouhani và khuyến khích nhà chức trách Iran cũng như tổng thống tân cử nước này hãy đóng một vai trò xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Chính phủ của Tổng thống Obama cũng lên tiếng chúc mừng nhân dân Iran vì đã tham gia cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nói rằng cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iran đặt ra nhiều chướng ngại và giới hạn, kể cả kiểm duyệt báo chí, một bầu không khí an ninh để chấn áp tinh thần và tình trạng thiếu minh bạch.
Mặt khác, thì một viên chức hàng đầu của Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi Tổng thống tân cử Iran đưa nước ông đi theo một hướng đi mới trong lĩnh vực hạt nhân. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Michael Bowman.
Đến văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonald nói người Iran nên được chúc mừng về số cử tri đi bầu đông đảo trong cuộc bầu cử tổng thống ngày thứ Sáu vừa qua. Trong đó, giáo sĩ ôn hòa Hassan Rouhani là người thắng cử. Phát biểu hôm Chủ nhật trong chương trình truyền hình Face the Nation của đài truyền hình CBS, ông McDonald gọi kết quả cuộc bầu cử Iran có thể là một dấu hiệu của hy vọng.
Nếu ông ấy quan tâm đến việc hàn gắn mối quan hệ với thế giới, như ông đã nói trong các cuộc vận động tranh cử, thì có cơ hội để làm việc này. Nếu ông ấy tuân hành những nghĩa vụ được đề ra trong những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và từ bỏ chương trình hạt nhân bất hợp pháp, thì ông ấy sẽ thấy rằng chúng tôi là đối tác của ông.
Ông McDonald nói, một sự thay đổi như thế sẽ đặt Iran vào một con đường đưa đến tương lai tươi sáng hơn mà người dân Iran mong muốn. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio ít lạc quan hơn khi ông xuất hiện trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC.
Rốt cuộc thì nhà lãnh đạo tối cao vẫn là người kiểm soát Iran. Và cũng chính nhà lãnh đạo tối cao này đã đặt Iran trên con đường tiến tới hạt nhân rất nguy hiểm.
Tổng thống tân cử Rouhani chiếm được hơn 50% số phiếu bầu trong số khoảng 37 triệu phiếu được đếm. Trong một bài diễn văn truyền hình, ông thúc giục người dân Iran giúp ông gìn giữ niềm kiêu hãnh và những quyền lợi của quốc gia. Ông sẽ kế vị Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sắp ra đi.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán chính thức với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên đài VOA tại Seoul, thì đề nghị đó có phần chắc sẽ không nhận được đáp ứng tích cực từ phía Washington. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Ủy ban Quốc phòng có nhiều quyền hành của Bắc Triều Tiên cho rằng nên có những cuộc đàm phán vô điều kiện ở cấp cao với Hoa Kỳ. Đề nghị này được loan báo vài tuần lễ sau khi Bình Nhưỡng đưa ra những tuyên bố hiếu chiến, kể cả những lời đe dọa tấn công Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân. Đề nghị của Bắc Triều Tiên được các sứ ngôn viên của đài truyền hình nhà nước giới thiệu hồi sáng Chủ nhật như một loan báo quan trọng. Người sứ ngôn viên của đài truyền hình Triều Tiên nói rằng nếu thật tâm muốn giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bảo đảm cho hòa bình và ổn định trên lục địa nước Mỹ và trong khu vực, chính phủ Mỹ không nên đề ra những điều kiện tiên quyết cho việc đối thoại và tiếp xúc. Tòa Bạch Ốc chưa có phản ứng gì về đề nghị của Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng có phần chắc là Hoa Kỳ sẽ không đáp ứng tích cực. Đề nghị của Bình Nhưỡng lặp lại chủ trương cũ là việc tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân của họ chỉ được bàn tới trong khuôn khổ của một cuộc đàm phán bao quát hơn về việc phi hạt nhân hóa khu vực, có nghĩa là loại bỏ ô dù hạt nhân của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Daniel Pinkston, phó giám đốc chương trình Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, nhận định trong một tin nhắn Twitter rằng Bắc Triều Tiên đã cố sức để bảo đảm là đề nghị của họ sẽ bị bác bỏ. Các giới chức Hoa Kỳ nhiều lần nói rằng Bắc Triều Tiên cần phải chứng tỏ là họ thật tâm muốn đối thoại. Các nhà phân tích nói rằng để cho cuộc đàm phán có thể bắt đầu, Bắc Triều Tiên phải chứng tỏ thiện chí đàm phán bằng cách thực hiện những cam kết và thỏa thuận trước đây về chương trình hạt nhân của họ. Bình Nhưỡng đang bị cộng đồng quốc tế chế tài vì tiếp tục phát triển những kỹ thuật nhằm thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào phi đạn đạn đạo, có khả năng bắn tới những mục tiêu ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương. Trong đề nghị đàm phán hôm Chủ nhật, Bắc Triều Tiên mô tả những biện pháp chế tài quốc tế đó là những hành động côn đồ do Hoa Kỳ chủ mưu. Cách đây chưa đầy 2 tuần, Bắc Triều Tiên đã đề nghị đàm phán với Nam Triều Tiên và dành cho đối thủ của họ ở miền Nam quyền chọn lựa địa điểm và ngày giờ tổ chức hội nghị. Những cuộc thảo luận cấp công tác đã được thu xếp một cách nhanh chóng để bàn về đề nghị này. Nhưng một ngày trước khi diễn ra cuộc họp cấp cao hiếm có ở Seoul, Bắc Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không đưa phái đoàn tới tham dự hội nghị. Cuộc họp rốt cuộc đã bị hủy bỏ vì cả đôi bên đều không chấp nhận người cầm đầu phái đoàn của phía bên kia. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn bán chính thức của Nam Triều Tiên trích dẫn một nguồn tin trong đảng Saenuri đương quyền cho biết hồi tháng trước, Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Trung Quốc công nhận họ là một cường quốc hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, yêu cầu đó được Phó Thống chế Choe Ryon Hae đưa ra tại một cuộc họp ở Bắc Kinh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Luật sư của một nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm bác bỏ thông tin từ nhà chức trách Việt Nam, nói rằng thân chủ của ông không hề bị ngược đãi và tuyệt thực trong tù. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang thi hành án 7 năm tại trại giam số 5 Phân Trại 3, Yên Định, Thanh Hóa về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi đa đảng dân chủ tại Việt Nam. Ông Vũ tuyên bố tuyệt thực từ ngày 27 tháng 5 để phản đối giới hữu trách ngược đãi tù nhân, vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền của công dân, theo thông tin từ người nhà của ông. Trước phản ứng của công luận, bao gồm lời kêu gọi hành động từ ân xá quốc tế và các cuộc tuyệt thực của cá nhân tập thể trong và ngoài nước ủng hộ ông, giới hữu trách Việt Nam sau 20 ngày im lặng đã lên tiếng phản bác thông tin về vụ tuyệt thực của ông Vũ. Ngày 16 tháng 6, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin và đăng các bài phóng sự truyền hình nói rằng ông Vũ được đối xử tốt và ưu đãi trong trại giam. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn khẳng định thông tin ông Hồ Vi Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam đã được dựng lên hoàn toàn sai lệch. Giám thị trại giam nói, ông Vũ từ chối suất ăn của trại giam nhưng vẫn nhận lương thực tiếp tế từ gia đình. Đại diện pháp lý của ông Vũ, luật sư Hải, ngày 17 tháng 6 đã gửi thư lên Bộ Công an phản bác thông tin của nhà nước và yêu cầu giới hữu trách giải quyết đầy đủ những tố cáo, khiếu nại hợp pháp của ông Vũ. Tối cùng ngày, VOA Việt ngữ có cuộc trao đổi với luật sư Hải và được ông cho biết thêm chi tiết.
Nguyên nhân ông Vũ tuyệt thực là không phải công kích tuyệt thực mà ông có lý do ông phản đối về cái việc cái đơn tố cáo của ông ấy là không được giải quyết đúng luật thi hành án. Theo luật thi hành án là trong vòng 2 tháng là phải giải quyết đơn tố cáo, trường hợp phức tạp là 3 tháng. Nhưng mà đến quá 6 tháng thì ông Vũ không được giải quyết cái đơn tố cáo đấy, tức là quá cả cái hạn định là 3 tháng. Thì ông đã cảnh báo, trước 2 tuần trước khi đấy, ông đã cảnh báo rằng là tôi sẽ tiếp tục phản đối cái việc các anh là không đúng luật. Đây là nguyên nhân chính. Đến ngày, tức là ngày 15 tháng 6 thì theo như bà Hà, bà cho biết thì họ cũng có thông báo giải quyết đơn, nhưng mà ông Vũ chưa hài lòng bởi vì ông bảo là ông Vũ nói rằng một số nội dung trong cái đơn tố cáo của ông Vũ ấy, họ không đề cập đến và cũng không giải quyết, cho nên ông đề nghị là phải đề cập đến và phải giải quyết kể cả có bác bỏ hay không bác bỏ. Rõ ràng cái việc tuyệt thực của ông ấy, ít nhất đã có một cái kết quả ban đầu là người ta cũng phải tiến hành giải quyết cái đơn vào ngày 15 tháng 6. Nhưng mà theo như ông Vũ thì vẫn chưa đúng cái nội dung của ông. Ông đề xuất rằng là trả lời đúng cái nội dung thì ông sẽ ngừng cuộc tuyệt thực và ông sẽ thông báo qua bà Dương Hà. Còn với cái hình ảnh mà các truyền thông Việt Nam đưa lên và nói rằng ông vừa Hà Vũ không tuyệt thực thì chúng tôi nghiên cứu thì thấy rằng là thứ nhất là ngày 5 tháng 6 bà Dương Hà đến gặp ông Vũ thì ông Vũ khẳng định rằng ông đã tuyệt thực được một tuần, được 6 ngày. Ông đã khẳng định ông đã tuyệt thực. Bà Dương Hà là đề nghị là ông chấm dứt tuyệt thực. Nhưng ông không đồng ý và kể cả yêu cầu là ăn cháo vân vân, ông Vũ cũng không đồng ý và cũng không chấp nhận cái việc ăn từ cái sự chăm sóc của bố. Như vậy là có hai nguồn, tức là người chính là ông Vũ cũng ký tên vào đấy, và bà Dương Hà. Còn sự thực là người ta thừa nhận rằng là ông Vũ không ăn suất, ông từ chối ký suất của trại giam. Tất cả cán bộ trại giam đều thừa nhận rằng ông từ chối đấy, bởi vì chưa giải quyết xong cái đơn của ông. Họ cũng đã thừa nhận cái đó. Cái phạm nhân á, ông Dật mà ở trong tù cùng phòng với ông ấy, thì cũng khẳng định rằng là ông Vũ là đã không ăn với ông từ ngày 27 tháng 5. Chúng tôi không thấy nghe ông Dật nói trên TV hay ấy là ông nói là ông Vũ là ăn đồ của gia đình gửi đến. Còn cái việc mà là cán bộ nói rằng là ông Vũ ấy, là ông không ăn đồ của chạy ra mà ăn đồ của gia đình, thì đấy là suy diễn cái điều này bà Hà đã nói cách đây 1-2 tuần, nói với Trung tướng Ngoánh và nói rằng là ông đấy ông tuyệt thực thì tất cả hai phần, tức là từ chối cái sắc của trại giam và không ăn cái đồ của gia đình mình. Đấy, như vậy là rõ như thế, nói từ lâu rồi. Khi mà báo Tuổi Trẻ hôm nay mà đưa lên cái ảnh về cái đồ của ông Vũ gia đình ấy, thì ông Vũ đưa ra thì ta nhìn thấy cái ảnh đấy là rõ ràng là chưa có bóc. Đó, ví dụ các hộp sữa vẫn còn nguyên, số hộp ăn đấy vẫn còn nguyên, và ông để riêng một khu. Như vậy là cái đồ của vợ gửi đến ông vẫn để nguyên ở đấy. Như vậy là ông có thực thực. Thế thì chúng tôi cho rằng cái thông tin ông thực thực là có, chứ không phải là không có. Còn việc ông ấy, cho đến 20 ngày vẫn còn minh mẫn, thì chúng tôi nói rằng cái việc này đáng lẽ phải ở các nhà nghiên cứu khoa học về vấn đề tuyệt thực. Và cá nhân tôi trong cái bài viết nói rằng là các nhà khoa học chúng tôi được tìm hiểu cũng biết rằng là cái việc tuyệt thực, người ta có thể tuyệt thực đúng cách khoa học từ 4-10 tuần. Ở Việt Nam đã có trường hợp tuyệt thực 31 ngày. Giờ người ta cho rằng là cái việc tuyệt thực, cái người tuyệt thực á, một thời gian dài vẫn có thể minh mẫn nếu họ có ý chí, có nghị lực. Thế vì trường hợp này may mắn cho ông Vũ là có ý chí, có nghị lực, cho nên ông vẫn trông người ta, tôi nói là vẫn trông cho ông khỏe, nhưng chúng ta biết rằng là thực tế chưa chắc là như vậy. Bởi vì ông phải biểu lộ ra bên ngoài là ông vẫn còn khỏe, ông không phải là người giấu giếm gì. Tuy nhiên cái bức ảnh gần đây của Tuổi Trẻ ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy là sắc mặt của ông có khác đi.
Dạ, thưa luật sư, như vậy thì trong cái cuộc gặp ngày 15 tháng 6 vừa qua đó, bà Dương Hà có được biết, có được chính ông Vũ khẳng định là cái cuộc tuyệt thực đó tiếp diễn hay là chấm dứt hay như thế nào không?
Thì theo như bà Dương Hà nói thì ông nói rằng là ông sẽ chấm dứt tuyệt thực trong khi mà có cái bổ sung thêm cái nội dung giải quyết đơn tố cáo, và sẽ thông báo điều đó cho bà Dương Hà.
Nhưng mà ông Vũ nói là sẽ chấm dứt tuyệt thực, thì có biết là cái thời gian của cái chữ sẽ đó là tới khi nào không ạ?
Cái điều đó chúng tôi không biết, để cái này như ông nói ông sẽ, và chúng tôi hiện nay có một cái thư đề xuất rằng tạo điều kiện để chúng tôi sẽ tiếp tục.
Với tư cách là người bảo vệ pháp lý cho ông Vũ đó, thì trong những ngày sáng sắp tới thì luật sư Hải có những cái dự định như thế nào để đòi hỏi những cái công lý cho phạm nhân Cù Huy Hà Vũ thưa ông?
Điều này chúng tôi cũng không có cách nào khác, chúng tôi biết gửi cái thư cho ông Bộ trưởng, và thì ông sẽ tạo điều kiện để chúng tôi được tiếp xúc với ông Vũ, thế thôi. Yeah. Còn cách thế đó. Và tôi hy vọng rằng nếu gặp ông Vũ thì mọi chuyện sẽ có thể sáng lên chăng.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thưa quý thính giả, một mạng lưới giao thông do Ấn Độ tài trợ đang được xây trên khắp miền điện. Nhưng dự án này bị chỉ trích về sự thiếu minh bạch và gây ra những mối quan tâm về thiệt hại đối với môi trường. Từ Trung tâm tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Daniel Surf gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Khi hoàn tất vào năm 2015, dự án Kaladan sẽ nối liền một hệ thống xa lộ và thủy lộ trong đất liền từ tiểu bang Mizoram ở đông bắc Ấn Độ với một hải cảng nước sâu ở tiểu bang Rakhine thông qua tiểu bang Chin ở miền Tây Miến Điện. Hệ thống giao thông này sẽ giúp cho hàng hóa được vận chuyển một cách tiện lợi hơn giữa các vùng nghèo khó và bị cô lập, nâng cao thu nhập của nông dân, giúp cho giá lương thực được hạ thấp và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Nhưng các nhân vật tranh đấu nói rằng các giới chức không cung cấp cho công chúng đầy đủ thông tin về dự án này và làm ngơ trước những mối rủi ro cho môi trường và người dân. Các địa điểm di sản văn hóa ở Rakhine đã bị hư hại trong dự án xây dựng hải cảng, và giới hữu trách Miến Điện đã không thực hiện lời hứa cách nay một năm để thực hiện một cuộc nghiên cứu thẩm định tác động môi trường. Phong trào Kadalan, một liên minh của các tổ chức nhân quyền địa phương, hồi tuần trước đã yêu cầu ngưng thực hiện dự án cho tới khi những mối quan tâm của họ được giải quyết. Ông Tuan Zor, giám đốc mạng lưới sông Arakan, đã phát biểu như sau tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Bangkok.
So far we haven't seen any report about the environmental and social and health the impact assessment yet.
Cho đến giờ thì chúng tôi chưa thấy báo cáo nào về sự đánh giá tác động đối với môi trường, xã hội và sức khỏe. Đó là lý do tại sao chúng tôi lo ngại về đời sống xã hội ở địa phương, xét về mặt tính chất bền vững.
Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho toàn bộ dự án với kinh phí chừng 214 triệu đô la trong khuôn khổ của chính sách nhìn về hướng đông nhằm cải thiện các mối liên hệ với vùng Đông Nam Á. Đây là dự án phát triển lớn nhất của Ấn Độ ở Miến Điện. Nhưng cho đến nay, chỉ có một cuộc nghiên cứu tác động duy nhất mà người ta biết tới đã được thực hiện ở Ấn Độ cho dự án xây xa lộ dài 99 km nối liền Mizoram với tiểu bang Chin của Miến Điện. Bà Kashmira Kakati là một nhà sinh vật học về sinh vật hoang dã và là tác giả của một bản phúc trình năm 2011 về tác động đối với sinh vật hoang dã. Bà cho các nhà báo tại câu lạc bộ báo chí nước ngoài biết rằng xa lộ chạy tới Miến Điện cắt ngang một khu bảo tồn sinh vật hoang dã, một thực tế mà Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Ấn Độ đã làm ngơ.
Tôi đã viết thư, đã gửi fax cho viên giám đốc của bộ này, nhưng không ai trả lời để cho biết là họ đã nhận được phúc trình hay không. Và điều tiếp theo mà tôi biết được là không có thông tin nào được bộ này cung cấp. Rồi rốt cuộc, khi đọc được bản phúc trình Caladan thì nó được đề cập thoáng qua trong biên bản hội nghị. Biên bản này nói rằng bản phúc trình đã được phê chuẩn mà không có sự chống đối nào từ Ủy ban kiểm tra. Đó là một điều hoàn toàn không đúng sự thực.
Các nhân vật tranh đấu nói rằng dự án xây đường ở Mizoram đã hoàn tất được phân nửa. Bà Kakati cho biết khi hoàn tất, dự án này còn tạo ra những mối rủi ro cho sinh vật hoang dã bên ngoài khu bảo tồn.
Một trong những lo ngại lớn nhất mà chúng tôi đã nêu lên trong bản phúc trình là con đường này sẽ trở thành một tuyến đường quan trọng của hoạt động mua bán sinh vật hoang dã. Chúng tôi đã nói tới việc những con cọp bị biến mất. Có rất nhiều hoạt động mua bán động thực vật hoang dã xuyên biên giới, và chúng tôi dự kiến là con đường này sẽ trở thành một tuyến đường quan trọng của hoạt động mua bán sinh vật hoang dã.
Các giới chức Miến Điện bác bỏ ý kiến cho rằng cần có những cuộc đánh giá độc lập về tác động ở Miến Điện. Phong trào Caladan cho biết các nông dân Ấn Độ không được bồi thường thỏa đáng cho đất đai ở Mizoram, và họ e rằng những sự ngược đãi còn tệ hại hơn ở Miến Điện.
The need for the project and the fact that the project will bring out about only positive changes to the region are the basic facts.
Việc chúng ta cần có dự án này và việc dự án sẽ chỉ mang lại những thay đổi tích cực cho khu vực là những thực tế cơ bản đã được chấp nhận khi dự án bắt đầu.
Miến Điện có trách nhiệm cung cấp đất đai và bảo vệ an ninh cho dự án Caladan. Nhưng mặc dù chỉ còn 2 năm nữa là dự án sẽ được hoàn tất, nhiều người ở tiểu bang Chin vẫn chưa biết về kế hoạch xây một xa lộ trên phía họ của biên giới giáp với Ấn Độ.
Trong khi đó, các giới chức của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc nói rằng nhiều địa điểm được coi là di sản văn hóa thế giới đang bị tấn công tại những nơi như Syria, Mali và Cộng hòa Trung Phi. Người đứng đầu cơ quan UNESCO lên tiếng vào lúc khai mạc phiên họp của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.